Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Tụng cổ niêm cổ một. Có người hỏi, người xưa đều có tụng cổ niêm cổ, sao riêng một mình ngài lại không? Đáp: không dám. Người xưa sau khi đại triệt đại ngộ mới nhả ra nửa bài kệ, phát biểu một đôi lời, đều từ trong tâm địa chân thật đại quang minh tạng tự nhiên tuôn ra, chẳng cần tư duy, chẳng cần tạo tác. Người thời nay có thể như vậy không? Tôn Túc thời quốc sơ, chỉ đầu đời Minh nói rằng, công an có hai hạng. Một hạng là loại như cẩu tử Phật tánh, Phật tánh của con chó, vạn pháp quy nhất. Còn có một hạng cuối cùng cực kỳ lẫn lộn, gọi là loại một vồ sao gáy, cực kỳ khó thấu. Ngay hạng đầu cẩu tử vạn pháp, ta còn chưa thể hiểu thấu, không còn nghi ngờ, huống chi là hạng cuối. Cho nên ta chẳng dám căn cứ vào ý kiến chủ quan mà niêm tụng rằng. Tụng cổ niêm cổ hai. Có người nói rằng, có lẽ ngài khiêm tốn chăng, vì có khả năng đó mà lại tỏ ra là chẳng có khả năng. Đáp: chẳng phải là khiêm tốn đâu. Kinh Lăng Già đã chỉ rõ hai loại thông, thông về tâm và thông về thuyết, tức giáo. Mà giáo thì nhiều hiển nghĩa, còn tông thì nhiều mật nghĩa. Cho nên lại nói rằng lời vô nghĩa vị. Ta đối với những điều thâm diệu của giáo vẫn còn chưa thể thông hiểu hết, huống chi là những lời trong tông môn. Tuy nói là lời vô nghĩa vị, song vẫn còn ít phần đạo nghĩa có thể nghĩ bàn. Có loại tuyệt nhiên không có đạo nghĩa nào, giống hệt như chùy sắt không lỗ, chẳng thể khoan thọc vào đâu. Có loại giống như thái hư không, không thể nắm bắt. Có loại tựa như trong sắt, chẳng thể gặm nhá. Có loại như đống lửa to, chẳng thể tới gần. Có loại tựa như mặt trời chói chang, chẳng thể để mắt. Có loại tựa như tỳ sương long trâm, chẳng thể dính môi. Vậy thì làm sao có thể bàn rằng nêu qua một vài điều của người xưa được? Thế Tôn Niêm Hoa Ca Diếp mỉm cười rạng rỡ: ta nay đã có thể hiểu ngầm tâm Phật như Ca Diếp chưa? Khách tụng kinh Kim Cương, lục tổ liền lập tức khế ngộ. Ta nay đã có thể hiểu ngay kinh sâu như lục tổ chưa? Lâm Tế thấy Đại Ngu liền nói, Hoàng bá Phật Pháp không nhiều con. Ý nói không ai được như Đại Ngu. Ta nay đã có thể thật sự được coi là không nhiều con chưa? Triệu Châu 80 còn hành cước và nói, chỉ vì trong tâm chưa được yên, ta nay đã có thể trong tâm yên tĩnh chưa? Hương Nham gõ trúc thành tiếng mà nói, đánh một cái quên điều đã biết, ta nay đã có thể thật sự tới được địa vị chẳng nghi chưa? Cao Phong bị Tuyết Nham hỏi về chủ nhân đang ngủ say không mộng mị, chẳng trả lời được. Ta nay đã trả lời được câu hỏi đó chưa? Hơn nữa 3 năm mà đại ngộ ở chỗ gối rơi xuống đất, ta nay có sự đại ngộ này chưa? Những loại như vậy chẳng thể kể xiết. Nếu có một điều chưa hiểu rõ, thì các điều khác đều chưa hẳn đã hiểu rõ. Đó là như đâu xuất duyệt công bảo trương vô tận vậy. Chẳng những người xưa mà ngay trước tác của người nay, ta cũng chẳng dám bình luận đúng sai một cách khinh suất và chê bai bài bác một cách bừa bãi. Vì sao vậy? Vì con người ta có ngồi trên nhà mới có thể phân biệt rõ người dưới nhà thẳng hay còng. Hơn nữa, còn vì ta chưa từng được liệt vào loại thánh hiền. Than ôi, đáp sai một chuyển ngữ, trăm kiếp bị đọa làm thân cáo rừng. Cười lời giải đáp của người sáng mắt, chỉ người sáng suốt hiểu biết, bị ỉa ngược 30 năm. Vết xe đổ còn rành rành, há có thể không thận trọng mà được ư? Lợi ích của việc xuất gia. Cổ đức nói rằng con nít giỏi nhất xuất gia tốt. Tục ngữ thường có câu, một người xuất gia chính họ sinh cõi trời. Đây là những lời ca ngợi việc xuất gia, nhưng chưa nói rõ xuất gia vì sao được lợi ích. Phải chăng chẳng cày chẳng dệt mà tự nhiên có cơm ăn, áo mặc, đó là lợi ích? Phải chăng chẳng tậu nhà, chẳng thuê phòng mà tự nhiên có chỗ an cư, đó là lợi ích? Phải chăng vua quan hộ pháp, tín thí cung kính, trên chẳng phải phục dịch quan, dưới không bị dân quấy nhiễu, và tự nhiên được thanh nhàn sung sướng, đó là lợi ích? Xưa có bài kệ nói rằng, thí chủ một hạt gạo to tựa núi Tu Di, Nếu vẫn chẳng hiểu đạo, làm trâu ngựa mà trả. Còn nói, ngày khác cụ Diêm Vương sẽ tính tiền cơm với ngươi, xem ngươi đối phó ra sao. Thế thì việc xuất gia lại ngầm chứa đựng tai họa lớn, còn nói gì đến lợi ích nữa. Cái gọi là lợi ích của việc xuất gia, đó là vì xuất gia phá trừ được phiền não, đoạn diệt được vô minh, chứng được vô sinh nhận, thoát khỏi nỗi khổ sinh tử. Đó là điều tốt nhất ở cõi trời, và cha mẹ tông tộc đều được nhờ ơn. Chẳng thế thì giàu có tới mức chất đóng ngàn rương, sang tới mức làm thầy của bảy vua, nào có lợi ích gì đâu. Ta thật rất lo, rất sợ, nên đều đem mách bảo với những ai đồng nghiệp